thất thểu trên đường vàng hoa lá, chỉ thấy mây mù mà chẳng thấy người đâu. Nghe vườn hú ba hồi sáo sắc dạ, biết phương nào thăm thầm núi rừng sâu. Đêm xuống dần trăng mọc bên kia núi, theo hút sương mờ chùa bắt chốn tàn thâu. Chuông điểm tiếng tâm sâu rên vắng vẳng, nhìn cho mấy bạc tuôn xin ngài ở đâu.
Gió mùa hạ. Những vị xuất gia chủ trương thoát tục, ở ẩn núi cao rừng sâu, chuyên tu, tự tin giữ gìn mối đạo bằng cách thể hiện sự chứng ngộ của mình, cắt đứt hẳn với thế giới bên ngoài, tồn tại một cách độc lập, mới không bị tác động của những biến đổi xã hội. Còn người mang tâm nguyện hoằng dương chánh pháp, tu tập giữa cuộc đời, thì những biến đổi của xã hội ảnh hưởng rất lớn vào đời sống. Mùa hạ năm 1975, thầy đã chứng kiến bao nhiêu là biến động. Những người bạn thân thiết sống chung với mái trường Phật học Huệ Kim, cùng kết nghĩa, coi nhau như anh em rất chân tình, giờ đã tan tác mỗi người một nơi. Trong nhóm chỉ còn anh Tư Trí Hải và chú Út Chân Thanh trụ lại. Có những buổi sáng đi dạo quanh chùa, đứng ở tháp Phổ Đồng, thầy quay nhìn lại hai dãy phòng quen thuộc. Nơi này đã có những ngày trộn tiếng huynh đệ gọi nhau trước lúc đi ăn quả đường, tiếng bàn luận hỏi han đầm ấm sau giờ tan học, tiếng cười vui nhẹ nhàng khi đi tụng kinh xuống, y hậu vàng trực cả một góc xôn xao. Những âm thanh quen thuộc ấy giờ còn đâu? Một số phòng cửa đã khóa im ỉm vì người ở đó đã ra đi. Dãy nhà lặng vắng, một không khí buồn bã nặng nề bao trùm. Những huynh đệ ngày nào cùng nhau tu học, chia sẻ những gian lao thiếu thốn, ôm ấp biết bao hoài bão ước mơ, mà giờ đây mỗi người một nẻo. Người về chùa tổ, người đi nước ngoài, kẻ hoàng tục. Mới hay ở đời đồng cam đã khó, mà cộng khổ lại càng khó hơn. Khi thiếu thốn vất vả chịu đựng như nhau, thì mọi người cùng xiết tay sát cánh đương đầu. Nhưng khi cái khó, cái khổ giáng xuống từng con người với một mức độ khác nhau, thì con người bắt đầu buông nhau ra. Và trong hàng ngũ sẽ có ngay những kẻ đứng im hoặc quay lưng lại. Lý tưởng xuất gia cao đẹp là vậy. Những ngày tâm đắc tiếp cận giáo pháp cao sâu, được thầy tổ sách tấn hết lòng như thế, tưởng rằng bột sẽ thành bánh, nào ngờ óc trâu lợn cần, bánh cũng không thành, mà muốn trở về thương gạo cũng không xong. Nguyễn Du đã thật thiên tài khi dùng từ hàng thần lơ láo. Những người thay đổi không phải do chủ định, mà do đứng trước hoàn cảnh không trụ được thì suốt đời đi cũng như trôi. Biết vậy nhưng đâu phải ai cũng có thể kiên trì đối mặt cùng thử thách. Thầy suy nghĩ thật nhiều và cảm thấy buồn. Thầy không trách những huynh đệ ra đi, thầy chỉ thấy thương và tội cho tất cả, vì biết duyên nghiệp khó cải. Bản thân thầy dù đã quyết định con đường ở lại, nhưng nhìn không khí ảm đạm xung quanh cũng không khỏi sao lòng. Buổi chiều sau giờ cơm, các thầy thường đi bách bộ trong khuôn viên chùa, từng người hoặc từng nhóm ngồi lại với nhau trên các băng đá. Vẫn không gian và cảnh vật ấy mà sao giờ đây không khí nhuốm màu ảm đạm. Ai nấy nói năng dè dặt, trong mắt mỗi người đều ẩn nét âu lo. Có những nhóm trước kia hay tụ họp trong phòng trò chuyện, bàn bạc về giáo lý, về tình hình thời sự. Bây giờ những buổi nói chuyện thật nhạt nhẽo. Trước kia đất nước chiến tranh, tình hình xã hội biến chuyển, thay đổi từng ngày, mà tinh thần mọi người không dao động. Bây giờ đất nước hòa bình, tình hình xã hội đã khẳng định, vậy mà tinh thần mọi người lại bất ổn vì những lo nghĩ xa xôi. Mới hay Đức Phật ngày xưa thấy tâm chúng sinh rất rõ. Ngài đã không trả lời các câu hỏi về những chuyện xa xôi, chỉ dạy bảo người nên nhắm vào hiện tại mà tu tập. Thân đâu tâm đó sẽ bớt những phiền não vô ích. Là người tu, bất cứ thời nào, bất cứ lúc nào, nếu biết nương vào pháp Phật, đừng để tâm chạy theo ngoại cảnh lăng xăng thì sẽ được yên. Thầy chợt nhớ về cái triết lý ăn chuối của dân gian, ngẫm thiệt hay. Lột tới đâu, cắn tới đó. Trong tình hình này, chỉ nên suy diễn toan tính đa đoan, cứ quán chỉ duyên mà tùy thuận là hay nhất. Một hôm, ngồi nói chuyện với thầy Trí Hải bên hồ sen, nhìn mấy cái mạng nhện nho nhỏ giăng trên đám sen trong hồ, thầy ngẫm nghĩ. Những con nhện trước khi giăng tơ phải quan sát, chọn kỹ cho mình một góc để giăng. Đã chọn thì phải làm cho trót. Nếu cứ giăng chỗ này dài đường lại nhảy sang chỗ kia thì suốt đời giăng mắt dở dang. Những con nhện biết chăm chút cái gốc mà mình đã chọn, giăng cẩn thận những đường tơ rút từ ruột của mình để có một cái lưới tròn chắc, thì gió giật không đứt, mưa quất không rơi. Cái lẽ ở đời của con người cũng thế. Quay qua thầy Trí Hải, thầy nói: trong nhóm huynh đệ thân thiết chúng mình, anh hai và anh ba đã ra đi, còn tôi với thầy, chúng ta gắn trụ lại. Mình đã gắn bó với nơi này hơn 10 năm qua. Những điều chúng ta học hỏi được ở Phật học viện, không lẽ không giúp gì được cho chúng ta vượt qua thử thách hôm nay hay sao? Thầy Trí Hải bóp chặt hai bàn tay, gương mặt lộ rõ nét đăm chiêu. Lúc sau mới nói: huynh đệ ở đây lúc này rất hoang mang với những tin đồn, nay thì lấy trường, mốt thì sẽ không cho tu. Tôi cũng thấy lo quá. Thời cuộc ảnh hưởng rất lớn vào tư tưởng mỗi người, ai mà không lo. Giữa lúc mọi thứ còn đang quá mới mẻ, biết bao sự hoài nghi phát tán khắp nơi. Mọi phán đoán nhận định đều có thể sai lệch, nhưng là người tu, đối cảnh phải biết điều tâm, tri hành hợp nhất. Bao nhiêu điều tâm đắc từ giáo pháp cao minh, đối với cảnh trần chẳng lẽ chỉ là những bài học suông? Thầy nói: nghiệp duyên dù khó chuyển, nhưng nếu lộc hành phát tâm thì tôi tin rằng chúng ta sẽ được gia hộ. Gió chỉ có thể thổi tung được cát bụi, chứ làm sao bay được đá tảng. Trầm ngâm một lúc, thầy ngồi xích lại gần thầy Chí Hải, nói nhỏ vừa đủ hai người nghe: thời nào cũng vậy, con người luôn cần có một đời sống tâm linh. Những quan niệm ấu trĩ quá khích, nhất thời rồi sẽ bị thời gian đào thải. Thầy học lịch sử cũng thấy đó, dân tộc ta truyền thống Phật giáo đã ăn sâu, dù trải qua thăng trầm nhưng rồi vẫn giữ vị trí trong lòng trăm họ. Những tấm gương xưa còn đó, không bằng cách này thì bằng cách khác, nhưng bậc chân tu vẫn giữ tròn mối đạo. Mình xuất gia rồi, xá về an nguy của bản thân, quyết chí tu hành chân chánh, tôi nghĩ không có gì không thể vượt qua. Có lẽ đây cũng là dịp sàng lọc nghiêm khắc thế hệ những người xuất gia đi qua mấy cuộc chiến tranh đến ngày đất nước thống nhất, trải bao thay đổi từ chế độ chính trị, hoạt động xã hội bên ngoài đến tầng ý thức hệ, tư tưởng bên trong con người. Chính thế hệ ấy đã cho Phật giáo Việt Nam những bậc cao tăng tài đức mà sau này lịch sử còn mãi lưu danh. Trong những ngày này, Phật học viện Huệ Nghiêm, một trong những cái nôi tu học quan trọng của chư tăng miền Nam, nếu không được bàn tay dìu dắt của quý hòa thượng, không biết tình hình còn tan tác đến đâu. Hòa thượng Bửu Huệ nhận thấy mỗi lần họp chúng là mỗi lần chư tăng thưa thớt dần dần. Sự tồn tại của Phật học viện Huệ Nghiêm do bao công sức và tâm huyết của hòa thượng Thiền Tâm, hòa thượng Thanh Tự, không lẽ trôi theo dòng nước. Hòa thượng Bửu Huệ triệu tập cuộc họp ban lãnh chúng của viện để nhận định tình hình tư tưởng của tăng chúng và bàn phương án giải quyết. Hòa thượng đưa ra ý tưởng dựng một số thất cho chư tăng nhập thất tu tập, quay về sống với nội tâm, bớt đi với vọng tưởng, bớt bị chi phối bởi trần cảnh bên ngoài. Mọi người đều tán thành ý định lập thất tu tập của hòa thượng. Thế là hai thất bằng lá được dựng lên cấp thời. Mọi người trong chúng ai cũng phải bắt thăm nhập thất từ một tuần cho đến 6 tháng, 1 năm. Từ khi có hai thất lá, tinh thần của mọi người bớt đi phần nào hoang mang, bắt đầu bình tâm trở lại, không khí dần lắng dịu. Sóng gió thật lợi hại, nhưng nếu biết chống chèo thì rồi cũng vượt qua. Sống bên ngoài không nguy hiểm bằng sống bên trong. Khi lòng người dậy sống thì dù thuyền to biển lặng cũng cứ phải loay hoay dưới dòng, không thể đến bờ nào được.